Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 29 tháng 5 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nói về năm thánh mừng kỷ niệm 30 năm các thánh tử đạo tại Việt Nam. Tiếp đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 28 đến câu 31. Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa Đức Giêsu rằng: "Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy." Đức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em, chẳng có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu." Trên bia mộ của Christopher Chapman từ năm 1680, trong khuôn viên nhà thờ Westminster Abbey bên Anh Quốc, có dòng chữ khắc sau đây: "Những gì tôi cho đi là tôi có, những gì tôi giữ lại là tôi mất." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe trình bày việc từ bỏ mình để bước theo Chúa Giêsu trên con đường của người. Đây là sự từ bỏ dứt khoát triệt để vì thầy và vì tin mừng, để đến mức từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày thì mới có thể bước theo Chúa Giêsu làm môn đệ, như một sự từ bỏ tận căn đắt giá. Dòng chữ khắc trên bia mộ của Christopher Chapman nói trên vẫn mãi thấm thía về những được mất, cho đi và nhận lãnh trong cuộc sống con người. Cho đi là có, là còn, giữ lại là mất. Quả thế, những lời của Chúa Giêsu cho thấy một nghịch lý. Người ta sẽ bị mất mát nghèo nàn khi cứ khư khư giữ lấy, và sẽ phong phú đầy tràn khi biết cho đi. Thật vậy, khi chúng ta mất mát hay từ bỏ cuộc sống vì Chúa Giêsu Kitô và vì tin mừng của người, chúng ta sẽ đạt được một gia tài vô giá và tận hưởng hạnh phúc viên mãn là chính Chúa và tình yêu của người. Chúng ta tin tưởng, bởi lẽ đây chính là lời của Chúa Giêsu đã khẳng định với ông Phêrô. Chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì thầy và vì phúc âm mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Thay vì của cải vật chất, Chúa Giêsu hứa ban cho các môn đệ hạnh phúc và niềm vui phong phú tràn đầy trong cộng đoàn những người tin, nghĩa là anh chị em, con cái trong vương quốc nước trời. Chẳng có điều tốt lành hay của cải vật chất nào trên mặt đất này có thể sánh ví được với niềm vui và hạnh phúc được biết Thiên Chúa, cũng như sự bình an và sự hiệp nhất mà người trao ban cho những ai bước theo người. Chúa Giêsu muốn lấp đầy tâm trí chúng ta viễn cảnh của vương quốc tình yêu, một vương quốc của công chính, bình an và hạnh phúc trong Chúa Thánh Thần, của những người có niềm tin vào người. Đây là điều mà các tín hữu Chúa cần xin để Chúa Thánh Thần lấp đầy mình với ân sủng của người. Như vậy, ai muốn bước theo Chúa Giêsu thì cần phải trở nên giống như người. Chúa Giêsu đã từ bỏ vinh quang, địa vị Thiên Chúa và mang thân phận một con người nghèo hèn, không có của cải giàu sang, thậm chí mất cả mạng sống. Nhưng đó mới là con đường dẫn đến vinh quang và hạnh phúc viên mãn đích thực trong Thiên Chúa Cha. Là những tín hữu mang danh Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta cần phải học bài học tin mừng đó, chấp nhận từ bỏ như Chúa Giêsu thì mới có thể thừa hưởng phần thưởng cao quý là sự sống đời đời mà Chúa Giêsu đã hứa ban. Lạy Chúa Giêsu, chúng con ai cũng khao khát được hạnh phúc viên mãn là nước trời. Xin cho chúng con biết dõi theo con đường tin mừng mà Chúa đã đi qua để có thể vui hưởng phúc nước trời với Chúa. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo cũng do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa không ngừng sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa, luôn luôn bằng tình yêu và vì tình yêu. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 27 tháng 5 vừa qua với hàng chục ngàn tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay, Chủ nhật sau lễ hiện xuống, chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi rất thánh Một lễ để chiêm ngắm và chúc tụng mầu nhiệm Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô là duy nhất trong sự hiệp thông của ba ngôi vị, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh, để kinh ngạc kính mừng Thiên Chúa là tình thương luôn luôn mới mẻ, đấng ban nhưng không cho chúng ta sự sống của Ngài và yêu cầu chúng ta phổ biến sự sống ấy trong thế giới. Các bài đọc thánh lễ hôm nay giúp chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa không muốn mặc khải cho chúng ta thấy Ngài hiện hữu cho bằng Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, yêu thương chúng ta, quan tâm đến lịch sử riêng của chúng ta và chăm sóc mỗi người chúng ta, bắt đầu từ những người nhỏ bé và túng thiếu nhất. Ngài là Thiên Chúa ở trên các tầng trời, nhưng cũng ở dưới đất này. Vì thế, chúng ta không tin nơi một thực tại xa xăm, dần dưng, nhưng tin nơi đấng là tình thương đã tạo dựng vũ trụ và sinh ra một dân tộc, đã nhập thể làm người, chịu chết và sống lại vì chúng ta, và trong tư cách là Thánh Thần, Ngài biến đổi mọi sự và đưa tới sự sung mãn. Đức Thánh Cha nói tiếp, vì thế, lễ Chúa Ba Ngôi làm cho chúng ta chiêm ngắm, mầu nhiệm một Thiên Chúa không ngừng sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa, luôn luôn bằng tình yêu và vì tình yêu, và mọi loài thụ tạo đón nhận Ngài thì được phản ánh một tia sáng vẻ đẹp của Ngài, lòng từ nhân và chân lý của Ngài. Từ ngàn đời, Chúa đã chọn đồng hành với nhân loại và họp thành một dân tộc là phúc lành cho mọi dân nước và mỗi người, không loại trừ ai. Kitô hữu không phải là một người cô lập, nhưng họ thuộc về một dân tộc mà Thiên Chúa hình thành. Không thể là Kitô hữu nếu không thuộc về dân Chúa và không có tình hiệp thông như vậy. Chúng ta là một dân tộc, dân Thiên Chúa. Tin Roma. Ơn toàn xá cho những ai tham dự hay hiệp thông trong lời cầu nguyện với Đại hội Gia đình Thế giới tại Dublin. Những người công giáo tham dự Đại hội Gia đình Thế giới tại Dublin, Ireland vào tháng 8 này và cả những ai không thể tham dự được, nhưng cầu nguyện chung với gia đình trong thời gian từ 21 đến 26 tháng 8, có thể nhận được ơn toàn xá. Ơn toàn xá là ân xá giáo hội ban cho các tín hữu nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh, nhằm tha tất cả mọi hình phạt gây ra bởi tội lỗi cần phải đền, dù các tội lỗi ấy đã được thứ tha trong bí tích hòa giải. Chủ đề của Đại hội Gia đình Thế giới tại Dublin mà Đức Thánh Cha Francisco sẽ tham dự là tin mừng của gia đình, niềm vui cho thế giới. Trong thông cáo đưa ra hôm 22 tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo dân Gia đình và Cuộc sống cho biết, để các tín hữu chuẩn bị tinh thần sốt sắng tham gia vào sự kiện này một cách tốt nhất, Đức Thánh Cha Francisco vui lòng ban ơn toàn xá này. Nghị định ban ơn toàn xá được ký bởi Đức Hồng Y Mauro Piacenza là chánh án tòa ân giải tối cao, cho biết ơn toàn xá lần này được ban phát cho tất cả những người công giáo, bất kể họ ở đâu, nếu họ cầu nguyện cùng với Đức Thánh Cha cho gia đình. Một cách cụ thể, những người vì hoàn cảnh không thể đến Dublin để tham dự Đại hội Gia đình Thế giới vào tháng 8 tới đây, vẫn có thể nhận được ơn toàn xá nếu kết hiệp trong tinh thần với các tín hữu hiện diện ở Dublin, cầu nguyện chung trong gia đình và đọc kinh lạy cha, kinh tin kính và những lời cầu nguyện đạo đức khác cho sự thánh hóa các gia đình trên thế giới. Để nhận được ơn toàn xá này, các tín hữu còn phải tuân giữ các quy tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha cho sự thánh hóa của các gia đình, theo gương thánh gia của Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Khi công bố nghị định này, Bộ Giáo dân Gia đình và Cuộc sống cho biết thêm, hiện nay đã có khoảng 22.000 người ghi danh tham gia Đại hội Gia đình Thế giới. Họ đến từ 103 quốc gia và một nửa trong số những người ghi danh đến từ ngoài Ái Nhĩ Lan. Trong số những người đã ghi danh có 28% dưới 18 tuổi. Không kể Đại hội Giới Trẻ Thế giới là biến cố chuyên biệt cho người trẻ, Đại hội Gia đình Thế giới là một trong các biến cố có tỷ lệ thanh niên cao nhất. tin giáo phận Hải Phòng. Đại hội giới trẻ giáo hạt Nam An. Hôm Chủ nhật 27 tháng 5 vừa qua, Đại hội giới trẻ giáo hạt Nam An giáo phận Hải Phòng theo như chương trình năm giới trẻ giáo phận đã diễn ra tại giáo xứ Liễu Dình. Hơn 1.000 bạn trẻ từ khắp các giáo xứ trong hạt đã cùng giao lưu, học hỏi và cử hành ngày này. Kể từ ngày khai mạc năm giới trẻ giáo phận mùng 4 tháng 5 vừa qua, Thánh giá giới trẻ đã đến với các giáo xứ trong hạt Nam An trong thời gian hơn một tháng qua. Sau phần khởi động, các bạn trẻ được lắng nghe thuyết trình về đề tài Sống thử, một hiện trạng khá phổ biến của giới trẻ hôm nay, do cha Giuse Nguyễn Văn Huy trình bày. Cha thuyết trình khẳng định, lối sống này đang gây biết bao đau khổ cho người trẻ, nhất là nữ giới, là mối nguy phá vỡ mối tình, làm cho gia đình tan nát. Hơn nữa, với người trẻ Công giáo, đây là điều đi ngược với luân lý, nghịch với lời Chúa dạy. Cha giảng thuyết mời gọi các bạn trẻ cần tỉnh thức và cầu nguyện, như chủ đề của năm giới trẻ hướng tới, hầu đủ khôn ngoan và can đảm lướt thắng những cám dỗ đang bủa vây răng mắc của xã hội và sống theo đức tin, xứng là người Công giáo, người mang danh Đức Kitô, nhờ vậy mà có một mái ấm hạnh phúc và gia đình bền vững. Tiếp đến, qua phần hướng dẫn của cha Phêrô Vũ Văn Thìn, nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm của gia đình trong việc sống với nhau và sống đức tin. Trung tâm của đại hội là thánh lễ tạ ơn vào cuối ngày do Đức cha Giuse Vũ Văn Thìn, giám mục giáo phận chủ sự. Cùng đồng tế với Đức cha Giuse, ngoài quý cha trong hạt, còn có cha quản hạt và quý cha hạt Hải Dương, nơi tiếp theo sẽ đón nhận thánh giá giới trẻ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse mời gọi các bạn trẻ hãy cảnh giác với những vòng xoáy quay cuồng của trào lưu xã hội đang lôi kéo con người sa đào vào những tệ nạn xã hội, rơi vào những thói hư tật xấu, cùng những xu hướng dẫn người trẻ sống ngược với đức tin Công giáo. Với tâm tình mục tử, Đức cha Giuse ân cần mời gọi người trẻ hãy học hỏi lời Chúa và giáo lý như chương trình năm giới trẻ giáo phận đề nghị. Nhờ một đức tin kiên vững và một sự hiểu biết chín chắn, các bạn trẻ Công giáo sẽ không chỉ tránh được những cạm bẫy của thời đại, mà còn tô đẹp cho đời qua chính đời sống chứng nhân với các giá trị tin mừng. Khi mỗi người trẻ sống như vậy, theo Đức cha Giuse, đó chính là lúc mỗi người làm chứng cho Chúa Ba Ngôi cách sống động như lời nhắn nhủ của vị tông đồ dân ngoại. Dù ăn, dù uống hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Thánh lễ khép lại với nghi thức trao thánh giá giới trẻ cho giáo hạt Hải Dương. Đại diện cho các bạn trẻ Hải Dương, cha quản hạt Giuse Dương Hữu Tình đã có lời cảm ơn Đức cha Giuse và vui mừng đón nhận thánh giá từ tay người cha trung giáo phận. Thánh giá giới trẻ sẽ đến với giáo xứ Đồng Xá, chặng đường đầu tiên của giáo hạt Hải Dương. Tin Ireland. Đức Giáo hoàng Francisco sẽ thăm trung tâm chăm sóc người vô gia cư ở Ireland. Đức Giáo hoàng Francisco đang sắp xếp để thăm trung tâm chăm sóc những người vô gia cư của dòng Capuchin ở thủ đô Dublin của Ireland. Tu huynh Kevin Crowley, 82 tuổi, thuộc dòng Cappuccino, từ hơn 40 năm nay đã chăm sóc cho những người nghèo và những người vô gia cư ở Dublin, đã cho báo chí biết tin trên đây. Việc chuẩn bị cho cuộc viếng thăm trung tâm được thực hiện từ nhiều tháng qua, nhưng thông tin về chuyến viếng thăm được giữ bí mật cho đến nay. Đối với thầy Crowley, cuộc viếng thăm là một vinh dự thật lớn dành cho người nghèo và người vô gia cư. Thầy nói, thật là tuyệt vời khi Đức Giáo Hoàng đang dành thời gian quý báu của người cho những người vô gia cư, và tất nhiên tôi không ngạc nhiên, bởi vì ở mọi nơi Ngài đến, Ngài nỗ lực đặc biệt để gặp gỡ với người nghèo. Ngài là con người cho người nghèo và là một người quan tâm đặc biệt đến những người không có đặc quyền. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại trung tâm Capuchin được sắp xếp vào trưa thứ Bảy 25 tháng 8, không lâu sau khi Ngài đến Ireland. Thầy Crowley cảm ơn Đức Tổng Giám mục Diamond Martin về việc sắp xếp cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đây. Mỗi ngày, Trung tâm Capuchin cung cấp khoảng 1.000 bữa ăn nóng và mỗi tuần phân phát 1.400 đến 2.000 gói thực phẩm. Mỗi năm, Trung tâm cần khoảng 3 triệu euro để hoạt động. Trung tâm cũng phân phát quần áo cũng như các dịch vụ y tế và xã hội qua các chuyên viên dành thời gian của họ để giúp đỡ mà không nhận lương. Như đã biết, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ thăm Ireland nhân Đại hội Gia đình Thế giới được tổ chức tại Dublin. Chương trình chính thức của cuộc viếng thăm kéo dài 2 ngày của Đức Thánh Cha Francisco gồm có Đại hội Gia đình tại Công viên Croquet vào thứ Bảy 25 tháng 8, và hôm sau, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại Công viên Phoenix của Dublin.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự với chúng tôi.
Kính thưa quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, về chương trình tổ chức kỷ niệm 30 năm tuyên thánh cho 117 vị tử đạo tại Việt Nam. Kính thưa Đức Cha, xin Đức Cha vui lòng cho Cộng đoàn Dân Chúa được biết lý do Hội đồng Giám mục Việt Nam công bố năm thánh 2018.
Trước hết là tôi xin cảm ơn Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có sáng kiến để thực hiện cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và xin chào không những là MC nhưng mà tất cả những ai đang theo dõi cái cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay. Về câu hỏi của anh vừa rồi đó thì rất đơn giản. Anh còn nhớ là năm 1988 thì đã có một biến cố trọng đại đối với giáo hội tại Việt Nam. Đó là 117 vị tử đạo tại Việt Nam đã được tuyên thánh một cách trọng thể do Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II Đệ Nhị tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Và như thế thì năm nay là đúng 30 năm. Cho nên kỷ niệm 30 năm cái biến cố trọng đại này thì Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định là xin tòa ân giải tối cao để mở năm thánh tại Việt Nam bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 và kết thúc là 24 tháng 11 năm 2018. Tôi cũng có nghe một vài anh chị em giáo dân thắc mắc là tại sao mà năm thánh mà chỉ có 6 tháng. Thế thì chúng tôi muốn chọn cái ngày 19 tháng 6 là đúng kỷ niệm 30 năm ngày Thánh Giáo Hoàng John Paul II Đệ Nhị tuyên thánh cho 117 vị tử đạo. Và đồng thời chọn ngày 24 tháng 11 là ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam mà chúng ta cử hành hàng năm. Cho nên gói gọn trong cái thời gian đó để làm nổi bật sự kiện 117 vị tử đạo được tuyên thánh.
Vậy thưa Đức Cha, như vậy Hội đồng Giám mục Việt Nam có những đề nghị cụ thể nào cho Dân Chúa trong năm thánh 2018?
Nếu mà anh lấy cuốn sách giáo lý Hội Thánh Công giáo đó, chúng ta mở ra thì sẽ thấy có bốn phần chính. Cái phần thứ nhất đó là tuyên xưng đức tin. Phần thứ hai là cử hành đức tin. Phần thứ ba là sống đức tin. Và thêm cái phần thứ tư là cầu nguyện. Đời sống của một tín hữu công giáo tập trung ở đó. Thứ nhất là mình tuyên xưng đức tin của mình. Và đức tin đó được cử hành. Cử hành với tất cả cộng đoàn hội thánh. Và đức tin đó phải được sống, chứ nó không phải chỉ là những khái niệm trừu tượng. Ba phần chính yếu ở trong sách giáo lý Hội Thánh Công giáo nó diễn tả ba chiều kích quan trọng nhất của đời sống đức tin công giáo. Thế thì Hội đồng Giám mục cũng lấy ba chiều kích đó để chia sẻ và đề nghị với anh chị em giáo dân Công giáo tại Việt Nam sống cái năm thánh này. Thứ nhất đó, là cử hành. Nói về việc cử hành này thì chúng ta có ngày lễ khai mạc, có ngày lễ bế mạc tại mỗi giáo tỉnh hoặc là mỗi giáo phận. Rồi trong suốt năm thánh đó thì Hội đồng Giám mục ấn định ở mỗi một giáo tỉnh có một trung tâm hành hương để anh chị em giáo dân có thể đến hành hương tại địa điểm được ấn định. Và đồng thời tại mỗi giáo phận thì đấng bản quyền cũng ấn định một địa điểm để đến hành hương. Đó là những cái việc mình làm để cử hành đức tin của mình trong năm thánh. Và thứ hai là tuyên xưng. Các thánh tử đạo Việt Nam tuyên xưng đức tin không những là bằng đời sống mà bằng chính cả cái chết của các ngài nữa. Thế thì bây giờ mình tuyên xưng và học hỏi lịch sử giáo hội, học hỏi đời sống của các thánh để mình noi gương, mình bắt chước. Và thứ ba đó là mình sống cái đức tin đó, sống đức tin đó trong đời sống hàng ngày, đời sống cá nhân, đời sống gia đình, trong những quan hệ xã hội. Thành thử ra anh đặt câu hỏi là chúng tôi đề nghị những điều gì, thì chúng tôi căn cứ vào ba cái chiều kích căn bản của đời sống đức tin để đề nghị một số việc làm cụ thể trong năm thánh là như thế.
Đức cha kính mến, vậy đức cha có thể giới thiệu đôi nét cho chúng con về cái cuốn sách mà hạnh các thánh tử đạo Việt Nam không?
Nó là thế này, mọi người Công giáo Việt Nam ai cũng biết là có 117 thánh tử đạo. Nhưng mà bây giờ nếu mà hỏi kỹ hơn một chút á, thì phải nhận thật là chúng ta đâu có biết bao nhiêu, đúng không? Mình không biết bao nhiêu. Và vì thế đó, Hội đồng Giám mục Việt Nam chúng tôi mới có cái đề nghị là cố gắng biên soạn, vắn tắt thôi, về tiểu sử, về đời sống, về cái chết của mỗi một vị thánh tử đạo, để người giáo dân Công giáo ở Việt Nam biết nhiều hơn. Biết nhiều hơn thì yêu mến nhiều hơn và có thể theo đó mà noi gương bắt chước các ngài. Vậy cho nên đó, với sự cộng tác của một số chuyên viên thì chúng tôi cố gắng làm cái cuốn sách hạnh các thánh tử đạo tại Việt Nam. Đã làm xong rồi, bây giờ bắt đầu để chuẩn bị cho việc phát hành. Và tôi hy vọng là có thể kịp ngày 19 tháng 6, tức là ngày khai mạc năm thánh đó, thì có thể gửi cuốn sách đó về tất cả các giáo phận và qua tổ chức của giáo phận thì gửi đến anh chị em giáo dân. Và bản thân tôi cũng rất là mong được anh chị em giáo dân đón nhận những cuốn sách đó, không phải là chỉ cho trong năm thánh này mà tôi nghĩ là lâu dài trong đời sống đức tin của người Công giáo ở Việt Nam.
Kính thưa đức cha, như vậy Hội đồng Giám mục Việt Nam mong muốn cái điều gì trong cái năm thánh 2018 này?
Khi nhìn vào các thánh tử đạo tại Việt Nam, cũng như là nhìn chung các thánh tử đạo trong lịch sử của giáo hội, thì tôi nghĩ là ít nhất có hai khía cạnh mà mình phải quan tâm. Nói đến các thánh tử đạo thì rõ ràng là mình phải thấy sự hy sinh và sự từ bỏ của các ngài đến mức tuyệt đối. Hy sinh cả chính mạng sống để tuyên xưng đức tin. Và thứ hai á, là cái ý nghĩa căn bản của từ mà chúng ta dịch là tử đạo, có nghĩa là làm chứng. Hai khía cạnh đó. Bây giờ mình là người Công giáo ở Việt Nam, mình mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, thì làm sao mình thể hiện, mình sống hai cái khía cạnh đó trong đời sống của mình. Nhưng mà mỗi một người có thể thể hiện và sống cái khía cạnh đó một cách khác. Ví dụ anh là một giáo dân, anh có đời sống gia đình, tôi là người đi tu. Thế mỗi chúng ta cũng sống cái tinh thần hy sinh, từ bỏ và làm chứng cho Chúa, nhưng mà trong cái bậc sống của mình, trong môi trường, trong hoàn cảnh sống cụ thể của mình. Hội đồng Giám mục gọi ra một cái hướng tổng quát như vậy và ước mong là anh chị em giáo dân cá nhân hoặc là từng nhóm nhỏ, mình ngồi chia sẻ, trao đổi với nhau để giúp nhau thể hiện cái tinh thần hy sinh từ bỏ và cái tinh thần làm chứng cho Chúa trong hoàn cảnh và môi trường sống cụ thể mà Chúa đặt để chúng ta ở đây ngày hôm nay.
Cuối cùng, thưa Đức Cha còn có muốn chia sẻ điều gì thêm cho chúng con nữa không ạ?
Nếu mà có một điều gì đó muốn chia sẻ thêm thì đây là bản thân tôi thôi. Thì tôi nghĩ đến điều này. Khi mà nói đến năm thánh, chúng ta thường nghĩ đến ơn toàn xá, đúng không? Và điều đó rất là đáng trân trọng. Bởi vì đâu phải lúc nào mình muốn là được đâu. Trong năm thánh, mình đi hành hương, mình tham dự những nghi lễ cử hành này, cử hành khác, mình được ơn toàn xá, đó là điều rất quý. Nhưng mà điều tôi suy nghĩ và muốn chia sẻ thêm đó, là làm sao để mình giúp nhau không có đón nhận ơn toàn xá một cách thụ động, mà một cách tích cực hơn. Có nghĩa là mình để cho Chúa đưa mình vào trong quỹ đạo của ơn toàn xá. Nghĩa là làm sao? Chắc anh còn nhớ ví dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể trong Tin Mừng Matthew chương 18 về một người mắc nợ được tha thứ nhưng mà lại không có lòng thương xót. Anh mắc nợ ở nhà vua một món tiền lớn lắm, không cách nào mà trả nổi. Nhưng mà thấy anh ấy khóc lóc khổ sở quá, van xin quá sức, thì ông vua cũng tha cho. Thế rồi khi anh ấy vừa mới bước ra ngoài, anh gặp một người mắc nợ, anh ta có món tiền chút xíu à, nhưng mà anh ta bóp cổ, anh ta đòi rất là phải trả cho bằng được. Ông vua nghe chuyện đó, ông ấy thay đổi quyết định. Và Chúa Giêsu kết luận thế này: Cha của các con ở trên trời cũng xử với các con như thế, nếu các con không hết lòng tha thứ cho nhau. Ví dụ ngôn đã giúp chúng ta hiểu thế nào là cái quỹ đạo của ơn toàn xá. Mình đón nhận ơn toàn xá từ Chúa, nhưng mà làm sao mình để cho Chúa đưa mình vào trong cái quỹ đạo của ơn toàn xá, có nghĩa là chính mình cũng biết thương xót, biết tha thứ, biết hòa giải. Đó là điều mà Thánh Gioan Tông Đồ nói đó. Ai mà nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa là đấng mà họ không thấy, và đang khi đó họ lại không yêu mến anh chị em mình là những người mà họ thấy, thì đó là kẻ nói dối. Đấy, đó là cái dấu hiệu rất là cụ thể là mình có được đưa vào trong cái quỹ đạo của ơn toàn xá, của ơn tha thứ, của lòng thương xót hay không. Thế cho nên anh em chúng ta cầu nguyện cho nhau để trong năm thánh, khi mà mình hân hoan đón nhận ơn toàn xá Chúa ban, thì mình cũng mở lòng mình ra để Chúa đưa mình vào trong cái quỹ đạo đó, để chính mình biết sống với ơn tha thứ, sống lòng thương xót, sống sự hòa giải với anh chị em của mình, ngay trong đời sống gia đình, ngay trong đời sống của khu xóm, trong giáo xứ, cũng như trong các quan hệ xã hội. Đấy là cái suy nghĩ riêng mà tôi muốn chia sẻ thêm với anh.
Con chân thành cảm ơn Đức Cha rất nhiều.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 14, các câu 12 đến 16 và 22 đến 26. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua. Các môn đệ Chúa Giêsu thưa người rằng: Thầy muốn chúng con đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước, thì hãy đi theo người đó. hễ người ấy vào nhà nào, thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi, căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi, dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Hai môn đệ đi vào thành, và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng bẻ ra và trao cho các ông mà phán: Các con hãy cầm lấy, này là mình ta. Rồi người cầm lấy chén tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và người bảo các ông: Này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò đi lên núi Cây Dầu. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong khung cảnh trước cuộc vượt qua của Đức Giêsu. Người đã lên Jerusalem và chuẩn bị mọi sự cho việc hoàn tất sứ vụ cứu thế. Dịp lễ vượt qua của người Do Thái đã đến gần. Đức Giêsu muốn cuộc vượt qua của người cũng trùng vào dịp vượt qua của người Do Thái, nhằm làm nổi bật cuộc vượt qua mới, nơi mà chính người là chiên vượt qua của Thiên Chúa. Bài tin mừng hôm nay thuật lại ngày hôm ấy nhằm ngày thứ nhất trong tuần bánh không men. Đó chính là ngày người Do Thái giết chiên để mừng lễ vượt qua. Đối với người Do Thái, việc cử hành lại tiệc bánh không men gợi cho họ nhớ lại bữa tiệc vội vã khi thoát khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Trong chính đêm mà thần sứ của Thiên Chúa vượt qua nhà của người Do Thái để sát hại con đầu lòng của người Ai Cập. Dữ kiện này cũng là chi tiết lịch sử để khẳng định Đức Giêsu đã vượt qua vào dịp người Do Thái mừng lễ vượt qua. Chúng ta không biết rõ Đức Giêsu đã ăn bữa cuối cùng với các môn đệ của người vào ngày nào, nhưng điều chắc chắn là trong bữa tiệc này, người đã mặc cho bữa ăn ấy tính vượt qua mới. Đối với người Do Thái, trong khi ăn mừng cuộc giải phóng cổ truyền được tổ chức tại gia đình, người cha là chủ gia đình sẽ giáo huấn con cái mình nhớ lại việc tổ tiên của họ đã được giải thoát khỏi ách nô lệ như thế nào. Nhờ đó, toàn thể dân Do Thái luôn ý thức được mình là một dân tộc được Thiên Chúa giải thoát. Chắc chắn trong cuộc đời tại thế, hàng năm, Đức Giêsu vẫn cùng với cha mẹ người cử hành bữa tiệc mừng ngày, nên người đã thuộc mọi diễn tiến theo nghi thức của bữa tiệc vượt qua. Từ việc ăn bánh không men, thịt chiên, rau đắng, kinh nguyện, thánh vịnh và các tuần rượu. Vì vậy, chiều tối hôm đó, người cử hành một cách mạch lạc và mặc cho bữa tiệc cổ truyền này một màu sắc mới. Hôm ấy, người chính là chiên bị sát tế để mừng lễ vượt qua mới. Đức Giêsu đang ở trong tình trạng bị các thượng tế và kỳ mục Do Thái theo dõi. Những lãnh tụ Do Thái, thượng tế, kinh sư đã quyết định giết Đức Giêsu. Vì thế, việc chuẩn bị ăn tiệc được Đức Giêsu kín đáo ra hiệu qua dấu chỉ người phụ nữ đội vò đi lấy nước. Thực ra, người đã xếp đặt khá kỹ lưỡng, hai môn đệ chỉ việc đi theo chủ nhà lên lầu và sửa soạn bữa tiệc, nơi một căn phòng rộng rãi đã sẵn sàng mọi sự. Tác giả sách tin mừng Marco muốn nhấn mạnh đến điểm này, một đàng, ngài muốn đề cao uy quyền của Đức Giêsu, người như ra lệnh và tất cả phải tuân hành. Đàng khác, người đã tiên liệu tất cả. Người đã quyết định, người phải là chủ và không ai có thể chối từ người tổ chức bữa tiệc vượt qua này. Tác giả sách Tin Mừng kể lại, đang bữa ăn, người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra trao cho các môn đệ. Người cũng làm cử chỉ ấy với chén chúc tụng. Người tuyên bố, các con hãy cầm lấy, này là mình ta. Với chén rượu, người nói, này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Người trao cho các môn đệ và tất cả đều uống. Bánh và rượu đã trở thành dấu chỉ của sự trao hiến, đã trở thành bí tích của tình yêu cứu độ. Thân thể người, máu thánh người trở thành của ăn, của uống cho muôn dân. Đó là bữa tiệc vượt qua mà chính người vừa là chủ tiệc, vừa là chiên vượt qua của Thiên Chúa. Ngày nay, giáo hội vẫn tiếp tục cử hành bữa tiệc vượt qua cứu độ ấy. Trong thánh lễ, giáo hội tái cử hành cuộc vượt qua của Đức Giêsu, người không chỉ đơn giản là chiên vượt qua của Thiên Chúa, nhưng chính người trở thành của ăn, của uống dưỡng nuôi linh hồn người thế. Nhờ thánh thể, Thiên Chúa đã ban cho ta sự sống thần linh của chính Ngài. Tuy nhiên, sự thật là, sự sống thần linh của chúng ta còn non yếu, luôn bị đe dọa bởi các cơn cám dỗ và tội lỗi, có nguy cơ suy thoái lụi tàn. Vì vậy, hàng ngày Đức Giêsu dùng chính mình và máu người để tiếp sức và làm hồi sinh chúng ta. Ấy vậy mà trong thực tế, nhiều Kitô hữu đã chẳng ý thức được sự cao quý của bí tích tình yêu này. Có thể họ đón rước thánh thể với thái độ thờ ơ lạnh nhạt như một thói quen hay như một hành động bình thường. Họ chẳng ý thức được mình đang tiếp rước chính đấng là nguồn của sự thật và sự sống. Trên con đường tiến về quê hương vĩnh cửu, vì biết rằng đó là con đường gian nan khó khăn, Đức Giêsu đã trao cho chúng ta của ăn đàng là chính mình máu người. Như lời người tuyên bố, ai ăn thịt và uống máu người thì được sống. Quả vậy, cần phải ăn thịt và uống máu người thì mới đủ sức vượt qua những trở ngại, cầm cự được trước các cơn cám dỗ, và đủ sức để đi trọn con đường nơi Đức Giêsu đang chờ đợi và trông ngóng mỗi người chúng ta trong vinh quang nước Chúa. Amen. Thank you.
và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Trong cây chúa lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.
Ở một khu rừng xa xôi nọ, có một con hươu mẹ đang chuẩn bị sinh con. Nó tìm được một đồng cỏ cạnh một dòng sông, chậm chậm đi lại phía đó và nghĩ rằng đây là nơi an toàn để sinh nở. Khi hươu mẹ đang bước đi và hươu con sắp bắt đầu chào đời, thì cùng lúc đó mây đen kéo đến và sấm sét nổi lên, khiến khu rừng ngay phía trước bốc cháy. Lúc này, hươu mẹ chợt nhận thấy mình đang rơi vào một tình cảnh hết sức ngặt nghèo. Nếu rẽ trái, thì hươu mẹ sẽ gặp một tay thợ săn đang dương cung từ xa, và nếu rẽ phải, thì sẽ gặp phải một con sư tử đói đang tiến lại gần. Hươu mẹ phải làm gì đây? Trong giây phút quyết liệt đó, hươu mẹ đã tự trấn tĩnh mình khỏi nỗi sợ hãi vì những nguy hiểm xung quanh, mà chỉ đặt hết tâm trí và sức lực vào việc sinh con của mình ở tại vị trí đó. Và rồi, một chuỗi sự việc kỳ diệu đã diễn ra. Trong giây phút sấm sét nổi lên làm cháy khu rừng, người thợ săn bị lóa mắt, nên mũi tên anh ta đã bắn bị lệch mục tiêu là hươu mẹ, lại trúng vào con sư tử đang ở đằng xa. Cũng vào lúc đó, trời bắt đầu mưa và đám cháy ở khu rừng đã được dập tắt. Thế là hươu mẹ đã sinh con an toàn và một sự sống mới đã bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, trước bao nguy hiểm bởi thế lực của thiên nhiên và con người, những tưởng hươu mẹ đã thiệt mạng bởi một trong những hiểm nguy đó. Thế nhưng, câu chuyện đã kết thúc thật bất ngờ. Chính tình mẫu tử thiêng liêng đã khiến hươu mẹ trở nên mạnh mẽ và điềm tĩnh vượt qua những nỗi sợ hãi, để hoàn thành sứ mạng đã được trao cho bởi tạo hóa. Và trong khoảnh khắc quyết liệt đó, không biết là sự tình cờ hay có một bàn tay vô hình của tạo hóa đã can thiệp, và mọi hiểm nguy đang đe dọa tính mạng hươu mẹ đã bị đẩy lui. Như một quy luật của cuộc sống, ai cũng có những nỗi lo âu, sợ hãi về những mối nguy hiểm mình đang trực tiếp đối diện, hay những tai ương mơ hồ nào đó không xác định được. Người có nhiều của cải thì luôn nơm nớp lo sợ hiểm họa có thể bị cướp bóc, sát hại. Kẻ túng thiếu khốn cùng thì phải đương đầu với những mối lo về cơm áo gạo tiền để bản thân và gia đình có thể sống sót. Người khỏe mạnh thì lo sợ bệnh tật đến với mình, người đau bệnh lại sợ hãi cái chết. Những tâm thế này khiến con người rơi vào sự hoang mang, bất ổn và dẫn đến những thái độ sợ sệt, chùn bước trước những chọn lựa và quyết định của mình. Cho dù chúng ta là ai, là người cha, người mẹ hay vẫn làm con trong gia đình, là một ông chủ của công ty lớn hay người công nhân phải làm thuê kiếm ăn từng ngày, là người sống ơn gọi thánh hiến hay tông đồ giáo dân với những đặc sủng và sứ vụ khác nhau, mỗi người chúng ta đều phải đối diện với những nỗi sợ hãi và hiểm nguy của riêng mình. Và có lẽ, những gì có thể phương hại đến sự an toàn của mạng sống mình là điều làm chúng ta sợ hãi nhất và chùn bước nhất trong việc chu toàn những bổn phận của mình. Do vậy mà Chúa Giêsu đã trấn an chúng ta: anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Ngày đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Chúa Giêsu không phủ nhận rằng vẫn có đó những thế lực đe dọa đến tính mạng của chúng ta, khiến chúng ta rơi vào sự hoang mang, sợ hãi. Nhưng Ngài mời gọi chúng ta hãy trông cậy và tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của người cha trên trời của chúng ta, là Thiên Chúa quyền năng, đấng luôn yêu thương, bảo vệ chúng ta và tất cả các tạo vật của người. Tin tưởng vào quyền năng của Chúa, chúng ta sẽ có can đảm đương đầu với những khó khăn và hiểm nguy trong cuộc sống của mình. Trông cậy vào tình yêu và sự khoan phòng của người, tâm hồn chúng ta sẽ luôn được bình yên giữa những giông bão của cuộc đời. Lạy Chúa, Chúa biết rõ chúng con đang khao khát và tìm kiếm một cuộc sống bình yên. Nhưng thật khó mà bình yên trong cuộc sống hôm nay. Giữa những hiểm nguy và bão tố của biển đời hôm nay, xin cho chúng con biết chọn Chúa làm bến đỗ của đời mình, để niềm trông cậy vào Chúa giúp thuyền đời chúng con được ra khơi trong bình yên và mãi mãi bình yên. Amen.
Nếu Chúa không gọi nâng thì hoa đâu nở trong vườn, con không tựa vào Ngài thì con như lá úa phai, yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không, đường đi sông núi mênh mông, làm sao qua hết lòng đau đã thấy trong đời sống. Thời gian trôi giạt vô tình, ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài, Ngài đưa con mất hôm nay, con thương con mãi tương lai. Con vẫn trông cậy Chúa, rất lâu em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời âu yếm. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.